Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 2 tháng 12 2010. Hôm nay chúng ta sẽ học vô kinh Di Giáo. Cái từ này nó rất là hay thưa các vị. Di Giáo, Di Chúc, Di Quấn, mấy cái từ mà có chữ Di ban đầu đó, nó có một cái hàm nghĩa, đó là những cái lời dạy cuối cùng rất là quan trọng. Ví dụ như di chúc, nó có nghĩa là cái lời căn dặn lại hoặc là cái văn bản của các bậc bố mẹ để lại cho con. Di giáo có nghĩa là lời dạy sau cùng của một Đức Thế Tôn muốn nhắn lại cho đệ tử mình. Và cái chương trình Phật học trong các học đường, thường thường người ta phải học mấy cái bộ kinh này và học thuộc lòng. Ví dụ như Tứ Thập Nhị Chương, kinh Di Giáo, Quy Sơn Cảnh Sách, đó là những văn bản mà các tăng ni sinh ở Việt Nam họ phải tụng, giống như chúng ta tụng Lăng Nghiêm vậy đó, tụng thuộc. Và ngày xưa mình nghe người ta nói một câu ở trong nhân gian, người ta nói là con chim mà nó gần chết thì cái tiếng kêu nó rất là bi thương, người mà gần ra đi rồi thì cái điều họ nói rất là lành, rất là chân thực. Thế nhưng mà nếu các vị có cái nhìn xa hơn thì điều này dường như nó không có đúng hoàn toàn đâu. Tại vì đời sống của người ta, cái nội hàm của một đời, tức là cái năng lực hàm chứa hay là cái năng lực tu dưỡng của một đời nó như thế nào, thì lúc ra đi người ta mới nói được những lời có trí tuệ và những lời lành. Bằng không thì có khi cả một đời họ sống bằng ác tâm, cho nên tới lúc mất họ cũng đầy mưu lược, và những lời nói mà họ cũng đầy ác tâm, cũng di họa cho người ta. Và nếu mình đọc vô những cái văn học sử thì những cái điều mình nói nó chứng minh rất là rõ, đó là tùy vào cái năng lực hàm dưỡng một đời người, hoặc người ta có thánh thiện hay không, có trí tuệ hay không, có từ bi hay không, hoặc đời sống người ta có lành thiện hay không, mà những lời cuối của người ta nó giá trị trong nhân thế. Chứ không phải là hầu hết mọi người trước lúc chết rồi họ nói lời lành. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, lời nói nào hay là cái điều gì nó làm ra từ cái sự xúc cảm chân thành của trái tim thì nó mới lưu lại hậu thế được. Còn bằng không thì thời gian nó làm cho nhạt nhòa, và có khi nó rất là phản tác dụng so với chiều dài của thời gian. Ví dụ thứ hai này mình kể để cho các vị nghe. Ví dụ như lịch sử Việt Nam nó đã trải qua từ cái thời lập quốc, đó là thời nhà Lý, họ lấy được đất nước từ thời nhà Lê, tức là Lê Long Việt, Lê Long Đỉnh. Lê Hoàng là người thống nhất được cái cuộc phân hóa của nhà Đinh. Đinh Vô Lĩnh thống nhất được cái loạn thập nhị sứ quân. Thế nhưng mà Đinh Vô Lĩnh thì ngồi trên ngai vua không bao lâu, kế đó là Lê Hoàng lên thay. Và khi Lê Hoàng mất á, thì con ông còn rất trẻ, cho nên thập đạo tướng quân là Lý Công Uẩn là người quản lý toàn bộ quân lính của triều đình thời bấy giờ. Và có một cái cuộc đảo chính thầm lặng cung đình mà người ta không biết. Và lịch sử thì ghi rằng do vì con của Lê Hoàng, tức là Lê Long Đỉnh, tham tàn bạo ngược, bắt nhà sư róc mía trên đầu và làm rất là nhiều việc tội ác. Do vậy cho nên nhà sư Vạn Hạnh đã giúp cho Lý Công Uẩn lấy được ngôi Đại Việt, tức là lấy được quốc gia Đại Việt làm vua, mở màn cho một cái triều đình thanh bình và độc lập. Và sau đó thì cái độc lập này nó kéo dài cho tới nhà Trần, tức là đất nước Việt Nam có hai thời tự hào, một là thời Lý, hai là thời Trần. Thế nhưng mà những nhà khảo sát lịch sử gần đây thì họ có một cái nhìn khác với những điều mà chúng ta suy nghĩ. Đó là thực tế mà nói là Lê Long Đỉnh không phải là người tham tàn bạo ngược như sử liệu đã ghi. Do vì cái nguồn sử liệu đó được những người tôi thần của triều đình nhà Lý và nhà Trần họ ghi, cho nên họ không nói rõ cái cuộc loạn cung đình và cái cuộc xóa ngôi của Lý Công Uẩn. Và họ dẫn chứng ra tài liệu lịch sử, chúng ta có thể có niềm tin được. Điều thứ nhất là Long Định đã cử người qua Trung Hoa thỉnh Đại Tạng Kinh. Điều thứ hai, ông là người khá có tài cho nên dẹp được rất là nhiều cái cuộc loạn lạc xảy ra trong nước. Và từ những cái điều đó người ta liên kết lại một chuỗi dài của những sự kiện lịch sử. Người ta kêu rằng những cái biến cố vào cuối thời Lê chuyển qua thời Lý đó do bàn tay của nhà sư Vạn Hạnh cùng với Lý Công Uẩn tạo nên cái biến cố lịch sử và làm cho sai lệch cái nguồn sử liệu trong quá khứ. Kỳ thực là những việc này nó có hay không có gì chúng ta không biết, do gì sử liệu nó chìm sâu trong quá khứ. Thế nhưng mà cái điều mình dẫn ra đây để thưa với đại chúng đó là thế này: cái sự việc nào nó xảy ra, từ cái thiện lành là một, từ cái trái tim chân thật là hai, thì nó có khả năng đi ngang qua chiều dài lịch sử mà không có bị người ta vui móc lại, và không có bị những cái phản ứng rất là nghịch theo như dòng sử liệu đã ghi. Bằng không thì qua cái thời gian, qua cái chiều dài của thời gian không gian, thì mọi vấn đề được người ta đặt lại, người ta bỏ lên cân, hoặc người ta soi sáng đó bằng cái lăng kính hiển vi. Thế thì rất là nhiều vấn đề nó phát sinh. Và do vậy cho nên chúng ta thấy là toàn bộ những lời dạy của Đức Thế Tôn như tới hôm nay chưa hề bị những nhà nghiên cứu về sử liệu nào phản bác cả. Trong khi đó thì Thánh Kinh được người ta đặt lại rất là nhiều vấn đề về sử liệu cũng có, về cái nguồn thư tịch của Kinh Thánh đã hình thành do những người có quyền chức vào thời ấy, họ là những nhà chính trị hoặc những nhà quân sự, họ muốn mượn tôn giáo để làm những cái cuộc thống nhất của châu Âu, cho nên họ viết lại Thánh Kinh. Rất là nhiều cái mảng sử liệu nó nói cho chúng ta biết rằng có nhiều cái giả thuyết được đặt ra trong các cái truyền thống của tôn giáo khác, trong khi với đạo Phật thì vấn đề này chúng ta thấy chưa ai đụng tới cả. Cho nên cái kết luận thứ hai mình muốn đưa ra đó là cái giá trị của nó bền bỉ hay không từ cái tâm thức thiện lành, và giá trị của những lời dạy của Đức Thế Tôn nó được sinh ra từ cái nguồn tuệ giác sâu xa của Ngài. Do vậy cho nên thời gian và không gian có thể có nhiều thách thức, thế nhưng mà người ta đều công nhận đây là những ngôn ngữ được chảy ra từ cái trái tim đầy nhân ái. Do vậy cho nên những lời Đức Thế Tôn dạy cuối cùng được tuyển trong Kinh Di Giáo, thưa các vị, nó là kết tinh của Tam Tạng Thánh Điển Như Lai. Và do vậy cho nên các bậc thầy của chúng ta trong quá khứ soạn ra cái chương trình cho các cái lớp tăng ni sinh học ban đầu, thì họ đều chọn một là Tứ Thập Nhị Chương, hai là Kinh Di Giáo làm nền tảng cho cái chương trình học là như vậy. Và tôi nghĩ là chắc Tứ Thập Nhị Chương thì các vị sẽ học với sư ông trong mùa đông năm nay. Nghe đâu là sư ông sẽ dạy Kinh 42 chương. Chúng ta thì thử làm bộ học vài chương Kinh Di Giáo thôi, làm bộ học thử ra sao. Và cái phần đầu gọi là phần tự, mình đọc cho các vị nghe trước rồi chúng ta đi vô thử một đoạn. Đây là bài thứ nhất, phần tựa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước hết chuyển pháp luân độ năm anh em ông A Nhã Kiều Trường Như, cuối cùng thuyết pháp độ ông Tu Bạc Đà La. Những người đủ duyên được độ đều đã độ hết. Ở trong rừng Ta La Song Thọ, Phật sắp nhập Niết Bàn. Khi ấy giữa đêm thanh vắng không một tiếng động, Ngài vì các đệ tử lượt nói pháp yếu. Chiều nay mình tự học như đây rồi. Điều đầu mình nghĩ mình cung cấp cho các vị nó là thế này: Kinh Di Giáo này mình đã có dịp đem nó ra chia sẻ với một số các thầy cô ở chùa Quan Thế Âm, thế nhưng mà mình không có giảng rộng như thế này. Mình gửi cho các vị đó một cái dàn bài rồi bắt các vị đó lên dạy lại Kinh Di Giáo thì mình nghe thôi. Ở đây thì chúng ta cũng nên làm như thế. Và tất nhiên là tôi chưa có yêu cầu các vị lên trình bày lại một văn bản như thế này, nhưng mà tôi muốn thưa điều này thôi. Kỳ thực là chúng ta học để làm thầy chứ không phải chúng ta học để là học trò hoài. Và có hai phương pháp chúng ta giảng dạy Phật Pháp như mình vừa chia sẻ hồi đêm hôm thì phải. Một là các vị ngồi xếp chân kiết già giảng pháp thoại để dạy người ta tu. Hai là các vị làm một công việc là dạy trường lớp đàng hoàng. Và đời sống người tu chúng ta thì không thể chối từ được điều này. Các vị chưa cần nói đến chuyện đi vô trong những giảng đường đại học để trình bày những vấn đề Phật Pháp. Hãy nói cái chuyện gần thôi, đó là mở những lớp học để dạy cho các em những văn bản kinh. Và là một tu sĩ thì mình không thể khước từ được điều này. Không có nghĩa là mình chỉ dạy được kinh Di Giáo sau khi mình học, mà mình phải dạy được tất cả những cái bài kinh trong văn học A Hàm, thậm chí là những cuốn kinh của văn học Đại Thừa mình cũng phải đi vô để có thể dạy. Tự mình đục vô từng quyển kinh hay là từng bài kinh để phân bố nó thành một cái dàn bài rất là hợp lý để truyền đạt lại cho các em. Và chỉ có cách đó nó mới giúp cho mình nâng cao được cái trình độ học của mình là một, trình độ diễn đạt Phật Pháp của mình trong tương lai là hai. Và những cái nguyên tắc căn bản này thì ngày xưa các vị thầy chúng ta đã từng làm, tới chúng ta cũng phải làm, và truyền đạt đến cho thế hệ con em chúng ta cũng phải làm trên căn bản này. Và thông thường người ta có một câu là anh viết được một câu chữ Việt cho nó hoàn thiện, cho nó tròn trịa thì anh viết được một trang. Mà anh viết được một trang thì anh viết được một chương. Viết được một chương cho nó hoàn thiện, xúc tích, trôi chảy và mạch lạc thì anh viết được một cuốn sách. Có phải vậy không? Mình đánh vần được, mình ráp chữ được là mình có thể đọc được mọi chữ. Mình viết được một câu là mình viết được một bài, cái đó là nguyên tắc rồi. Thế thì mình làm một cái dàn bài cho một bài kinh được thì mình làm được cái chi? Dạy được tất cả những bài kinh. Và mình làm được một cái dàn bài cho một đoạn kinh thì mình sẽ dạy được một cuốn kinh. Cái nguyên tắc này dường như nó rất là phổ biến và rất là hợp lý khi chúng ta học vô kinh. Cho nên cái điều mình chia sẻ đó là mình muốn cho các thầy cô trong tương lai đều trở thành những vị giáo thọ dạy lên cho các em. Tại vì cái điều này nếu chúng ta không làm được bây giờ, thế rồi ngày tháng trôi qua, người già thì đã ra đi và người trẻ thì không kịp lớn, thế thì không thể nào có thể có người kế thừa trong tương lai được. Và Phật Pháp trên đất Mỹ thì rất là cần. Và những điều này không phải mình đứng ở đây nói chuyện đâu. Mình đã từng đứng ở trước tập thể tăng ni sinh rất là lớn ở Việt Nam, và những cái khóa dạy cho các thầy cô trên đất Mỹ này, họ tập trung về làm thành một cái khóa đào tạo giảng sư và bồi dưỡng giảng sư. Mình cũng truyền đạt những cái điều này. Do vậy cho nên hôm nay mình cũng sẽ ghi một cái dàn bài cho cái bài học này, để cho các vị tập làm quen. Và nên ghi một cách cẩn thận. Và mình đã có từng nói với các vị thế này: học với sư ông á, các vị không cần phải ghi từng câu của sư ông. Các vị ghi một cái dàn bài trong một bài giảng của sư ông. Và điều này năm 2001 mình đã từng làm thử bên làng. Cứ mỗi một buổi giảng mình nghe mình ghi theo ý của mình thôi, tức là cái phần mở đầu sư ông muốn nói cái chi, nội dung chia ra làm 4 vấn đề hay 3 vấn đề. Và trong 4 vấn đề đó có những phần nhỏ A, B, C. Và tới cuối cùng thì cái phần tổng kết mình tổng kết lại 3 câu ngắn thôi. Và mình tổng kết được một bài giảng của sư ông. Và khi mình tổng kết thành một cái dàn bài rồi thì chuyện gì phát sinh? Mình có thể giảng lại cái bài giảng của sư ông với một chủ đề khác, với cái nội dung gần như thế nhưng mà ngôn ngữ trình bày khác, những cái điều mình diễn đạt nó khác. Tức là mình sẽ học với tất cả mọi người bằng cái phương pháp là ghi một cái dàn bài đối với tất cả bài giảng của các thầy. Và thậm chí là sư ông đang nói nhưng mà tôi biết rằng tôi ghi cái kết luận rồi, tôi xếp tập lại, tôi biết là ông không nói khác chuyện này. Ghi kết luận, ghi 3 dòng, sau đó nghe, đúng là những điều mình suy đoán rất đúng. Và thậm chí là một cái bài giảng của sư ông mình ghi nội dung 3 điều, 4 điều. Và sau đó thì mình nghĩ là những điều này nó trở thành dễ dàng vô cùng. Và ai ghi được như thế thì người đó có khả năng giảng giải Phật Pháp rất là trôi chảy mạch lạc và không hề có những cái khớp. Người viết văn hay, thưa các vị, người ta nối từng phân đoạn này tới phân đoạn này bằng một cái sự chuyển mạch mà không ai thấy cái khớp cả. Giống như người thợ mộc đóng chiếc ghế vậy đó, thấy chừng như một miếng gỗ liền chứ không có nối cái gì hết. Thế thì một người viết văn hay phải như thế. Rồi một người nói chuyện mà đủ mạch lạc thì người ta nói chuyện thế nào? Cuồn cuộn như một dòng sông chảy, nó liên tục, cái này nó dính với cái kia, và họ luôn nói được những ý chính họ muốn nói. Có phải vậy không? Và dù cho họ có đi đông tay kim cổ gì, thế nhưng mà họ luôn nói được những điều họ muốn truyền đạt. Họ biết họ đang nói chi, họ muốn cho người nghe nghe cái điều gì. Bằng không như thế thì chúng ta không thể làm được công việc là diễn giải Phật Pháp rộng, rồi chúng ta dẫn người ta về Việt Nam bỏ bên đó luôn. Cuối cùng mình không biết mình nói cái chi, và người nghe người ta càng không biết ông đó nói cái chi nữa. Và càng nói thì càng dở. Do gì? Nói dở cho nên nói hoài, nói càng dài thêm, mà nói càng dài thì càng không biết mình nói cái chi. Và những cái điều đó sở dĩ nó xảy ra là do vì người ta không có làm được một cái dàn bài. Và khi họ có được một cái dàn bài, thế thì cho dù họ nói đông tay kim cổ chi, họ cũng quy kết lại cái điều họ muốn truyền đạt. Nó rất là dễ hiểu. Và người thiết lập được một cái dàn bài dễ dàng thì người đó làm được cái chi, có vị biết không? Họ nói ngắn thôi, 15 phút thôi, họ cũng nói có mở đầu, thân bài và kết luận, rất mạch lạc chứ không có hề nói tật, không có hề nói không có kết luận. Và thậm chí mời họ lên nói chuyện 15 phút trước đám ma người ta, họ cũng nói rất là mạch lạc, và cái chủ đề họ nói, họ muốn nói cái gì họ nói đúng được cái đấy. Do vì họ có khả năng làm được một cái dàn bài chứ chẳng có chi lạ. Thế cho nên cái điều đầu tiên mình muốn truyền đạt với các vị là cái dàn bài rất là quan trọng. Và người ta điểm mặt những người lãnh đạo của Bộ Chính trị Cộng sản ngày xưa, cái tai mà anh nói cực kỳ hay đó là Trường Chinh, là người nói rất là hay. Nhưng mà trong tai của Trường Chinh chưa hề không có những cái dàn bài chi tiết cần thiết. Thậm chí Tổng thống Obama muốn phát biểu điều gì, các vị hình dung là mất cả một đêm chuẩn bị tươm tất dàn bài trong tâm thức. Và khi họ soạn được một cái dàn bài dễ dàng bên ngoài thì họ sẽ soạn được một cái dàn bài rất dễ dàng trong tâm thức. Bất thần mời họ nói thì trong đây nó hình thành mấy vấn đề, và họ có thể diễn đạt nó mạch lạc khúc chiết, 1, 2, 3, 4, cụp, kết luận xong. Người nghe không chán, và người nói thì truyền đạt được cái điều họ muốn nói. Và cái điều này nó không có cái gì mà ghê gớm cả, chẳng qua là chúng ta không chịu làm đó thôi. Và nếu chúng ta quyết lòng làm một ông thầy tu hay là làm một vị sư cô là phải có khả năng truyền đạt Phật Pháp thì mình làm được điều này. Đó là vấn đề quan trọng. Và mình nghĩ mình sẽ truyền đạt cho các vị về cái cách xây dựng một cái dàn bài. Ví dụ như từ căn bản là chúng ta có một cái bài như thế này, rất ngắn thôi. Thế nhưng mà mình cũng phải làm cho được một cái dàn bài để diễn đạt nội dung của cái bài đầu, tức là phần tựa này. Và thông thường người xưa thì họ căn cứ vào cái lối phân khoa, tức là cái lối phân tích của người xưa để làm thành những cái chủ đề. Thế nhưng mà chúng ta đừng có lệ thuộc vào người xưa để phần tựa làm cái chi. Các vị chọn một cái tên nào đó nó rất là gợi hứng, đặt cho cái bài đầu tiên của chúng ta tên gì? Thử nhau cái này, tên gì? Chọn nó đây thôi, tập nội dung đó thôi, kiếm một cái tên gì. Hãy nhìn sư ông. Ví dụ như sư ông viết về cuộc đời Đức Phật, các vị đọc ở trong Đường Xưa Mây Trắng đó, các vị có thấy là sư ông bắt chước ai để sắp xếp từng chương? Không hề. Mà từng chương đọc vô nó rất là gợi cảm. Nó đánh động vô tâm thức người ta bằng một cái ngôn ngữ rất là Việt. Và đọc cái chủ đề của cái chương thôi là mình đủ thấy đam mê đọc vô cái câu chuyện đó liền thôi. Có phải không? Thế thì bây giờ mình chọn một cái chủ đề của cái bài thứ nhất là gì?
Trong này có một cái từ đó là rừng Sa La đó. Ngày xưa đây là nơi mà Đức Thế Tôn chọn cái Niết Bàn này.
Nó có một cái hàm ý gì trong cái bài này, các vị biết không? Thế Tôn không chọn Niết Bàn ở nơi quyền quý cao sang, không chọn Niết Bàn ở nơi thành phố diễm lệ hay là hoành tráng, cũng không chọn Niết Bàn những nơi giàu có sang quý gì cả. Ngài chọn Niết Bàn nơi một cánh rừng, nơi một bộ tộc xa xôi hẻo lánh, và nơi đó không phải là nơi có đông đảo Phật tử tín đồ gì cả, nơi rất bình thường nhân giả. Và ngay cái điều này nó nói cho chúng ta biết đó là Đức Thế Tôn chúng ta sinh ra trong một cánh rừng, thành đạo cũng nơi một cánh rừng, giảng pháp lần đầu tiên cũng không phải là hoàng cung, mà giảng pháp đầu tiên nơi vườn lộc quyển, nơi có nhiều con nai bao quanh. Chọn nơi Niết Bàn cũng là một nơi rất là dễ thương. Đó là điều thứ nhất. Và khi các vị đọc vô từng bài, các vị chọn cho từng cái chủ đề của một bài học của chúng ta suốt mười mấy bài của kinh Di Giáo, chứ không phải nhất thiết là phải bắt chước người ta phần tự, phần chánh tông, phần gì.
Rồi chúng ta phân một cái chủ đề ra, phần đầu đó là dẫn nhập. Ví dụ như cái phần tựa của người ta nó rất là ngắn như thế này: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước hết chuyển pháp luân độ anh em ông A Nhã Kiều Trần Như, cuối cùng thuyết pháp độ ông Tu Bạc Đà La. Những người đủ duyên được độ đều đã độ hết ở trong rừng Ta La Song Thọ. Phật sắp nhập Niết Bàn, khi ấy giữa đêm thanh vắng, không một tiếng động, Ngài vì các đệ tử lượt nói pháp yếu. Phần này được gọi là dẫn nhập để làm gì? Tức là để các vị dẫn người ta đi vào nội dung của bài học mình muốn nói. Và thông thường, tôi nghĩ chắc quý thầy cô giáo thọ đều phải biết điều này thôi. Có hai trường hợp mà chúng ta dẫn người ta đi vô cái điều mình muốn nói. Điều thứ nhất là cái bố cục của các vị. Các vị dẫn một chuyện, hai chuyện, ba chuyện, tức là dẫn mở ra nhiều con đường, rồi quy kết vào cái nơi các vị muốn đến, đó là thành La Mã. Nhiều con đường cũng chỉ đến chỗ đó mà thôi. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, người ta dẫn một cái mảng lịch sử hoặc là một cái khoảng tối của một không gian khác để đối chiếu với cái điều rất sáng mà mình muốn trình bày. Đó là cái phương pháp tỷ giáo để làm bật sáng cái vấn đề mình chia sẻ. Anh muốn làm cho bức tranh của anh nó nổi bật thì anh làm cho quãng không gian chung quanh nó tối lại. Anh muốn làm cho Đức Thế Tôn sáng bừng, anh phải sơn cái vách tường phía sau màu vàng. Phải không? Thì trong cách dẫn nhập của chúng ta cũng thế. Chúng ta muốn làm nổi bật cái nét dễ thương của Đức Thế Tôn, mình làm bộ mình dẫn một cái chuyện gì đó của nhân thế, hoặc là có gan hơn mình dẫn cái chuyện gì ở trong thánh kinh để làm bật sáng cái điều Đức Thế Tôn dạy. Nhưng mà cái điều đó các vị chỉ có thể nói trong nội bộ thôi, còn ra trước công cộng mà nói thì người ta đập cho mà chết, tại vì người ta không phải đạo Phật không đâu, ta còn là đệ tử của Kitô nữa. Đó là hai cách. Cách thứ ba thưa các vị, đó là trực tiếp đi vào cái chủ đề mình muốn nói, ngắn gọn nói một vài câu thôi, trích một vài câu trong cái văn bản mình, nó rất là xúc tích, là bật sáng liền cái chỗ mà mình muốn nói. Cái phần mở đề nó rất là quan trọng. Tại sao? Người ta không có cảm tình với anh trong lời nói đầu rồi thì người ta đóng cánh cửa tri thức người ta lại, người ta đóng trái tim người ta lại, ta không muốn nghe nữa. Anh chọc tức ta một câu đầu rồi thì một giờ đồng hồ sau anh tha hồ có nói những lời châu ngọc người ta cũng bỏ ngoài tai. đóng trái tim lại không nghe nữa. Thế cho nên phần mở đầu nó rất là quan trọng. Anh chiếm được tình cảm người ta, làm cho trái tim người ta mở ra, thì cái điều rất là thành công nó sẽ tới. Và người Mỹ họ rất là thông minh. Trong những học đường của Mỹ, người ta bày cho cái cách thuyết trình đó là: đầu tiên anh phải làm thế nào để cho thính chúng thiết lập được cái sự cảm thông với anh cái đã, họ có cảm tình với anh cái đã. Bằng cái cách nào đó không biết, tùy sự thông minh của anh. Anh làm cho người ta cười, anh làm cho người ta bớt căng thẳng, làm cho khoảng cách giữa anh và thính chúng bị lấy đi. Nó rất là hay. Có lần đó Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài giảng pháp ở đâu đó, khi sửa soạn giảng pháp, cái ông thị trưởng của thành phố đó, hay là ông thống đốc của tiểu bang gì đó, mấy ông lên bất thần. Ông ngồi không có được đàng hoàng lắm, ông ngồi trật cái ghế mắt bật ngửa ra, té cái rầm ở trên sàn. Và cả một cái thính đường người ta cười quá chừng. Ngài Đạt Lai Lạt Ma tới, Ngài nắm tay Ngài dẫn, Ngài nói: tôi xin cảm ơn Ngài. Thông thường trong những cái buổi nói chuyện của tôi đều tìm mọi cách để lấy cảm tình của thính chúng, để cho họ cười, để cho họ cảm thấy thư giãn một chút. Thế nhưng mà lần này thì ông đã giúp tôi làm chuyện này, cho nên tôi rất là vui khi đón nhận cái sự kiện này nó xảy ra, và cảm ơn ông vô cùng. Và cái lời nói của Ngài tự nhiên làm cho người ta vỗ tay cả một thính đường. Nó biểu hiện được hai điều. Điều thứ nhất là cái sự dí dỏm của ông nó rất là tuyệt vời, rất là thông minh. Điều thứ hai là chữa thẹn được, làm cho cái vị thống đốc kia không cảm thấy thẹn thùng nữa. Và ngay ban đầu một vài lời thôi là Ngài đã chinh phục được thính chúng cả hàng vạn người, thưa các vị. Và cái phương pháp thuyết trình của Mỹ nó đều như vậy cả. Rất là thông minh, làm cho thính chúng cảm thấy gần gũi với mình, nở một nụ cười trước khi đi vô những vấn đề căng thẳng. Và càng tự nhiên bao nhiêu thì nó càng thành công bấy nhiêu. Còn mình sửa soạn lên pháp thoại, mặt của mình đằng đằng sát khí thì thất bại. Mình làm cho vấn đề nó trở thành nghiêm trọng thì thất bại rồi. Chắc chắn mà người ta nghe trong cái trạng thái căng thẳng vô cùng, không có thành công gì hết. Cho nên cái phần nhập đề đó có vài ý là mình chia sẻ để các vị lưu ý. Đó là vài điều dẫn khởi. Thế nhưng mà chúng ta kiếm được cái gì để nói về cái phần dẫn nhập đây? Có thể phân nó ra làm ba vấn đề thôi, để cho các vị đi sau vô. Cái kiểu của chúng ta là nhập đề lung khởi đi, đi quanh quanh đi. Nó có những cái ý thứ nhất đó là gì? Nhân gian và di chúc. Thứ hai là di giáo của các bậc hiền nhân. Và thứ ba đó là di giáo của đấng đạo sư. Trước tiên là các vị thấy mình ghi ba cái này có cái hậu ý gì trong đây cái đã? Mình muốn gửi trong đây cái điều gì vậy? Muốn làm bật sáng cái điều gì vậy? Mình muốn làm bật sáng những cái lời dạy của Đức Phật đây, chứ chẳng có gì lạ. Tùy vào cái cấp độ tâm thức, tùy vào cái trình độ chứng nghiệm, hay nói một cách gần hơn đó là tùy vào cái năng lực tuệ giác của từng người, của từng vị, mà người ta có những lời dạy nó rất là khác biệt trước lúc họ ra đi. Ví dụ như nhân thế thì di chúc của họ là gì? Một là tài sản chia đều, hai là thương yêu nhau, đừng có đánh đấm nhau. Thế thôi, không có gì hơn nữa cả. Còn các bậc hiền nhân thì có những lời dạy, nó thể hiện trái tim của họ tràn đầy nhân ái. Cho nên lòng thương của họ không chỉ ở gia đình, không chỉ ở dòng họ. Và kỳ thực cái điều này ta có thể nhìn vào xã hội để thấy đời sống của mỗi người rất là khác biệt. Có những người ngay hiện đời thôi, của cải tài sản họ, họ không hề di chúc cho con. Cho con một phần bé nhỏ thôi. Cái phần còn lại của họ là họ cống hiến vào cái công trình phúc lợi xã hội. Hãy nhìn mấy anh tỷ phú Mỹ thì biết điều này. Tài sản họ ngay hiện đời nó bỏ ra rất là nhiều trăm triệu, có khi hàng tỷ, cho công trình phúc lợi xã hội, làm trường nè. Và cái đầu tiên đó là họ thành công thành danh rồi, cái việc làm của họ rất quan trọng, đó là họ bỏ tiền đầu tư cho cái trường học của họ là trước tiên đó. Có phải vậy không? Rồi cái tâm thức người Việt chúng ta thì tôi giàu ăn không hết thì con tôi ăn không hết thì
cháu tôi ăn, không hề có cái chuyện bỏ tiền vào công trình phúc lợi. Đó là mình nhìn cái chiều rộng, mình thấy là tâm thức của từng vùng văn hóa khác biệt, nó cũng ảnh hưởng đến cái phước rất là khác biệt. Cái tấm lòng người ta nhân ái rộng bao nhiêu thì phước của người ta lớn bấy nhiêu. Và cái điều kỳ lạ đó là người ta càng cho thì của cải nó không hao mòn mà nó trở lại. Còn mình, cái lòng mình hẹp bao nhiêu, thưa các vị, thì mình nghèo bấy nhiêu chứ không có giàu có được. Người ta tưởng chừng như là người bo bo giữ của cho riêng mình, cho con cái mình giàu, nhưng mà kỳ thực những người đó là những người nghèo trên cuộc đời này. Và từ những cái điều này, mình nhìn các bậc hiền nhân giữa nhân thế này, các ngài có những cái di chúc là đem cái lợi ích lớn đến cho nhiều người chứ không phải một con người. Và trong thế giới người tu chúng ta, thưa các vị, trong quá khứ thì những điều di chúc các bậc thầy rất kỳ lạ, đó là chọn người lành, chọn người có tuệ giác, chọn người đủ năng lực để phù trì chánh pháp và làm hưng thịnh già la. Thế nhưng rồi thế hệ của chúng ta về sau thì đa phần các thầy chọn trụ trì là đệ tử ruột của mình. Mà chắc ăn hơn nữa thì cái ông thầy đó, ông có một đứa con, cái ông di chúc cho con là chắc ăn nhất. Còn không, ông bán cái chùa. Lạ vậy. Đó là từ cái thước đo đó, cái thang giá trị đó, mình nhìn để biết là có phải hiền nhân hay không hiền nhân. Từ cái tấm lòng của họ, ngay trong đời sống bình thường này, ta cũng thể đo được đó là bậc Bồ Tát tá lai hay là con người giả vờ. Nó rất là khác. Những bậc Bồ Tát có mặt giữa trần đời này không phải thiếu. Thế nhưng mà con mắt của ta thì ta không thấy đó thôi. Rồi cái điều cuối cùng, thưa các vị, mình vừa nói đó là những điều này mình nêu lên để gợi ý, để cho các vị có một cái nhìn về bức tranh tổng thể, về những cái sinh hoạt, đời sống người, để quy chiếu lại nơi lời dạy của Đấng Đạo Sư thôi. Lời di chúc của Ngài nó rất là khác biệt so với những lời di chúc của các truyền thống tôn giáo khác. Ngài lấy hai điều thôi. Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là thành đạt Niết Bàn. Điều thứ hai đó là nỗ lực. Và trong cái nỗ lực này, ví dụ như hãy tinh tấn lên để giải thoát, nó mang ra một cái hàm ý, đó là Ngài không hề đặt nặng cái phát triển về thế lực, mà Ngài đặt nặng phát triển về đời sống tâm linh thôi. Và kỳ thực là đời sống tâm linh anh vươn lên đến chiều cao thì tự nhiên cái năng lực làm đạo, cái con đường phổ biến chánh pháp và cái dòng chảy Phật pháp tự nhiên nó dài thôi. Cái này rất là quan trọng. Cho nên nỗ lực để thành đạt giác ngộ, nỗ lực để thành đạt phạm hạnh, nỗ lực để thành tựu thánh quả, hai cái điều này mình phân ra để cho chúng ta có một cái sự phân tích rạch ròi, nhưng mà kỳ thực nó là một. Thành đạt Niết Bàn đó là cái quả vị cuối của tất cả người tu, chứng nghiệm an lạc giải thoát, đó là cái mục đích nhắm tới. Và cái con đường để chúng ta đi đó là nỗ lực, hãy tinh tấn để giải thoát. Và anh chính là hòn đảo của anh. Anh không thể tự nương ai được. Thậm chí Đấng Đạo Sư anh cũng không thể tự nương được. Thậm chí Đức Thế Tôn anh cũng không thể luyện cuộc đời anh vào Đức Thế Tôn được. Anh phải nắm vận mệnh trong tay của anh. Và thành đạt giác ngộ đó là con đường mà mọi con người phải tự nỗ lực vô cùng để thành đạt, chứ không có một thế lực thần linh nào giúp ta cả. Và chưa có một vị giáo chủ nào giống như Đức Thế Tôn trước khi Niết Bàn có những lời di huấn rất là trí tuệ như vậy. Đó là đôi điều chúng ta đi vào cái phần dẫn nhập. Và mình nghĩ các thầy chỉ cần khai thác một phần này đủ thành một bài viết. Mình có thể đọc rộng để đối chiếu, để làm bật sáng cái điều rất là tuyệt vời của Đức Thế Tôn. Và nếu lời dạy Đức Thế Tôn trải dài suốt 45 năm mà không có tuệ giác thì nó bị thời gian dập dùi và nghiền nát. Và đời sống Đức Thế Tôn mà không đủ thánh hạnh giải thoát, thế thì không thể tồn tại được giữa lòng xã hội Ấn Độ vào cái thời mà 60 mấy truyền thống tôn giáo có mặt.
Và nếu đạo Phật thực sự không có cái nguồn tự giác sâu xa, thế thì đạo Phật không tồn tại tới hôm nay. Nó bị pha rất là nhiều tạp chất. Thế nhưng mà cái tinh túy và cái cốt lõi vẫn còn, chứ không phải vì lý do trải qua các vùng văn hóa rồi bị pha hết tạp chất, rồi trở thành cái sữa bị pha loãng, chưa không? Vẫn còn. Cho nên thời đại nào cũng là thời đạo chánh pháp có mặt cả. Chứ mình đừng nghe mấy ông tổ Tào nói là thời này thời mạt pháp, tu không được. Không có thời nào thời mạt pháp cả. Anh không chịu tu thì có. Nhìn hiện tượng thiên nhiên điều này đã có rồi. Không hề có một mùa đông nào không có những ngày hè, có những ngày nóng đó chứ. Không hề có mùa mưa nào không có những ngày xuân. Thế thì thời Đức Thế Tôn tại tiền không phải vì sự có mặt của Đức Thế Tôn mà mọi người người ta đều lành thiện. Cũng không phải là tất cả người xuất gia với Đức Thế Tôn được gặp Phật mà người ta đều chứng quả hết. Thế thì thời này thưa các vị, mình đừng có nghe lời mấy ông tổ Tào nói đây là thời mạt pháp. Mà có một điều thêm nữa, kỳ thực là mọi kinh văn của Phật giáo phát triển từ văn học Bát Nhã trải dài về sau Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa, đa phần tất cả những cái điều đó là văn học viết chứ không phải là được kiết tập. Và các vị sư Nguyên Thủy thì người ta một bề bảo rằng đó là ngụy tạo. Thế nhưng mà cái từ đó nó hơi nặng. Do vì mọi cái tư tưởng có mặt ở trong các văn học Phật giáo Đại Thừa nó đều có cái nguồn từ văn học A Hàm cả. Được triển khai, được làm cho đơm bông và kết trái. Nhưng mà nó không hề trái chống gì với tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên gọi ngụy tạo thì nó hơi nặng lời. Cho nên chúng ta đừng có nghe lời mấy vị sư Trung Hoa bảo rằng chỉ có Phật giáo Đại Thừa mới là duy nhất. Thưa rất là sai. Mình cứ đi vô văn học A Hàm để thấy cái điều sâu xa mà vô cùng là cụ thể nơi lời giảng của Đức Phật. Một cái bằng chứng là cái kinh Di Giáo này được Ngài Kumala Thập, Ngài tuyển dịch từ văn học A Hàm thành những bài ngắn, những đoạn ngắn, cống hiến cho những người tu trong quá khứ có thể học tập thuộc lòng để hành trì. Chứ còn không hề có một văn bản kinh Di Giáo nào như Thiện Ngã Văn gì trong đây cả. Nó là những đoạn kinh được trích từ văn học A Hàm. Rồi mình trở ngược lại, Tứ Thập Nhị Chương cũng là những đoạn kinh được trích từ văn học A Hàm. Chứ không hề có một cái bộ kinh nào Đức Phật nói riêng vào một thời gọi là kinh Di Giáo cả. Những điều này mình có thể đọc trong kinh Du Hành của trường A Hàm, gặp những điều dạy này. Đọc trong trường bộ kinh cũng gặp những điều dạy này. Và đọc trong tăng chi bộ kinh hoặc tương ưng bộ kinh cũng đều có những lời dạy như thế này. Cho nên chúng ta có thể xác định một điều, đó là đây là văn bản được tuyển trích từ văn học A Hàm để hình thành một cái phần nhỏ gọi là kinh Di Giáo. Chứ không phải là Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại Xá Bề Quốc gì, giống như những bộ kinh khác do Phật giáo phát triển họ triển khai. Và phần thứ hai, tức là phần nội dung, mình sẽ chia ra mấy điểm thôi. Điều thứ nhất là xuất xứ kinh. Điểm hai là việc đáng làm, phải làm. Điểm thứ ba là chọn nơi nhập Niết Bàn. Điểm thứ tư là lược thuyết pháp yếu. Và chúng ta có một cái phần cuối, phần thứ ba La Mã, nó là kết. Nội dung của một đoạn ngắn này mình chia ra những phần như vậy thôi. Và tùy vào cái trình độ triển khai của quý thầy cô, các vị có thể triển khai thành ba phần A, B, C đi. Và mình làm thế nào để bỏ vô cho nó đầy cái phần xuất xứ kinh ra, bỏ cái chi vô đó để cho nó đầy đây. Kinh nào nó cũng có những cái xuất xứ của nó. Và cái phần này nó rất là dễ thưa các vị. Cái phần đầu nó là về dịch giả cái đã. Tại sao người ta ưa làm cái chuyện dài dòng như vậy? Tại sao học vô một văn bản kinh người ta phải làm cái công chuyện là tìm coi cái ông nào dịch, tại làm sao? Tôi nhớ là không biết năm nào đó, khi sư ông đọc cái cuốn Từ Điển Thiều Chủ đó, đây tôi nghĩ chắc có vị còn nhớ đó. Và cái cuốn đó người ta in rất nhiều lần ở Việt Nam. Và thưa quý thầy cô là khi sư ông cầm cái cuốn đó lên, mở cái phần đầu, lời nói đầu của chính ông Nguyễn Hữu Kha hay là ông gì đó, pháp danh là Thiều Chủ Cẩn Chí á, ông viết cái lời nói đầu rất ư là dễ thương. Họ không in lời nói đầu. Thì ông có vẻ rất là giận, không có tôn trọng tác quyền của người ta. Lời nói đầu, lời chân thành tâm huyết của một người cư sĩ viết. Ông bắt đầu cái công trình biên soạn cái quyển Từ Điển Thiều Chữ đó là do vì ông học Phật. Và ông muốn làm cho những người thế hệ như chúng ta có điều kiện thăm dò vào những trang kinh nó dễ dãi hơn, cho nên ông mới hình thành cái cuốn từ điển như thế, đọc để thấy tấm lòng và lời nói đầu của người ta, cả một công trình trí tuệ của người ta lưu lại. Thế mà in ra nhiều lần bán buôn và cắt bỏ cái lời nói đầu do vì ít nhiều gì do cái chủ trương chính trị của nhà nước. Nguyễn Hữu Kha là một người dường như không mấy gì ưa cái chế độ cộng sản lắm. Bản thân ông đã phải tự giận do gì sau 54, cái sự áp chế của cơ chế xã hội chủ nghĩa đè nặng lên cái môi trường nuôi dạy những trẻ em mồ côi. Cho nên cuối cùng ông giải tán và ông tự giận luôn, trầm mình chết. Không biết có phải vì lý do đó hay không mà người ta in Thiều Chữ nhiều lần, người ta không in lại cái lời nói đầu của chính cụ Thiều Chữ viết. Đó là một việc làm nó vô cùng là thiếu trách nhiệm là một. Và cái việc làm, gọi một cái từ đúng nghĩa nhất là một việc làm của những tên cốt đồ, và không có tôn trọng chút đạo đức tác quyền của người ta là hai. Do vậy cho nên thưa các vị, bất cứ một cuốn kinh nào, cái điều đầu tiên nên làm đó là người ta phải truy nguyên cái người dịch, để biết rằng đây là công khó trong quá khứ người ta đã làm nên cái văn bản này. Và nơi đất nước này các vị trích một câu của bất cứ ai, các vị đều ghi chú đàng hoàng. Tôi trích cái câu này của thầy Phước Tịnh, ví dụ vậy. Tôi trích cái câu này của sư cô Hỷ Nghiêm. Không được quyền nhận vơ cái đó của mình. Đó là cái lương tâm của những con người làm công tác văn hóa. Anh làm công tác văn hóa mà anh không có văn hóa thì không thể làm công tác văn hóa được. Mà công tác văn hóa ban đầu đó là tôn trọng tác quyền. Thế cho nên cái điều đầu tiên các vị nên làm đó là mọi văn bản đều có cái xuất xứ của nó. Mọi lời nói mình dẫn cũng có xuất xứ của nó. Câu nói này của thầy tôi, câu nói này của huynh đệ tôi, vân vân. Hai điều nó thể hiện, điều thứ nhất là đạo đức của một người làm công tác văn hóa. Điều thứ hai, sự khiêm tốn có mặt khi chúng ta làm công việc này. Điều thứ ba, tri ân các bậc thầy trong quá khứ. Các vị có ghi được cái gì không? Thấy chữ là biết cái ý mình muốn nói gì rồi, phải ghi cũng được. Nói vòng vòng kiếm chuyện như vui vậy thôi, chứ không có chuyện gì lạ đâu. Loanh quanh chuyện đó việc. Tất nhiên là dịch giả nó là ngài Cư Ma La Thập. Và tôi nghĩ quý thầy cô phải truy tư liệu để đọc về ngài Cư Ma La Thập. Mình chỉ gợi ý thôi chứ mình không có cung cấp cả cuộc đời ngài Cư Ma La Thập. Mất một buổi học về ngài Cư Ma La Thập. Gợi ý để cho quý vị mở rộng cái con đường tương lai đi làm giáo thọ. Ngài Trí Quang ngài viết một cuốn về ngài La Thập vậy nè. Mà nếu mình đọc được trong Hán Tạng á, thì nó có rất là nhiều điều lý thú về ngài Cư Ma La Thập. Cả một cuộc đời của ngài, ngài học Phật, không phải như chúng ta học rồi bỏ bên ngoài nó rơi rớt hết, ngài bỏ hết trong bụng hết. Một ngày 10.000 bài kệ đi ngang qua, Ngài thì bỏ vào bụng hết đó. Và cái công trình dịch thuật của Ngài rất là vĩ đại, một trong những dịch giả lớn của Trung Hoa. Và những cái văn bản dịch thuật của Ngài được gọi là những định bản. Trước đó người ta dịch sắc thọ, không phải sắc thọ tưởng hành thức. Thế rồi tới Ngài, Ngài mới dịch ngũ uẩn thành sắc thọ tưởng hành thức. Nó trở thành định chuẩn cho kể cả Ngài Huyền Trang về sau. Tức là những cái ngôn ngữ Phật học từ Sanskrit, Ngài dịch ra tiếng Tàu, nó trở thành định chuẩn cho tất cả những cái văn bản Phật học về sau. Thế nhưng mà có một cái lá thơ Ngài gửi cho một người bạn, Trong Đại Tạng ghi là rất là hay. Ngài than một câu là cái tiếng kêu của Ngài hay là những cái điều của Ngài truyền đạt đó như cái tiếng của con chim phượng hoàng kêu trên 9 tầng cao, rất là cô đơn, rất là lỗi nhịp, không có ai cộng hưởng hết. Ai loan cô đồng thượng, thanh âm triệt cửu tiêu. Tức là cái tiếng kêu của loài chim rất là cô đơn, nó cao vút trên 9 tầng cao á, nó vừa tội nghiệp cho thân phận một người đem Phật pháp truyền đạt vào đất nước Trung Hoa mà thiếu người đồng song cộng hưởng. Đó là điều thứ nhất, rất là tội nghiệp con người cô đơn này. Điều thứ hai là toàn bộ những dịch phẩm của ông nó đóng góp cho cái gia tài văn hóa của Trung Hoa một cách đồ sộ vô cùng. Thế nhưng mà những bậc thầy sau đó người ta nói là toàn bộ những tác phẩm ông dịch đó chỉ có chừng 1/3 trong kho tàng ký ức của ông mà thôi. Và những văn bản Ngài dịch nó làm thành gần 10 tông phái trên đất nước Trung Hoa: Tịnh Độ Tông, Duy Thức Tông, Tam Lượng Tông, Hoa Nghiêm Tông, Câu Xá Tông, đều trải ra từ những tác phẩm của Ngài Cư Ma La Thập dịch. Chỉ có Mật Tông thì không phải từ Ngài dịch thôi, Ngài không có dịch tác phẩm Mật Thừa thôi. Lục Tông cũng từ Ngài mà có, tức là Ngài dịch Tứ Phần Luật, vân vân, những văn bản về luật tạng cũng Ngài dịch. Cái con người này ký ức vừa tuyệt vời, thứ hai ngôn ngữ văn phong của ông đủ sáng sủa và trao chuốt, rất là nhã. Và thứ ba là tất cả những cái phương ngữ của Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc ông đều thâm đạt. Ông đã ở trên đất nước Trung Hoa lang thang ở miền Bắc tới 10-20 năm gì đó, làm tù binh. Cho nên ông học rất là nhiều những cái học thuật của Trung Hoa, và ngôn ngữ văn hóa Trung Hoa ông lão thông. Và cái công trình dịch thuật của ông người ta đánh giá là chỉ có 1/3 trong kho tàng ký ức của ông mà thôi. Đó là hai điều về Ngài Cư Ma La Thập. Các vị hãy tìm đọc về Ngài Cư Ma La Thập. Mình gợi ý vậy thôi. Thứ hai, phần B. Thứ hai là các dị bản và chú giải. Tức là không phải chỉ có một bản kinh Di Giáo thôi, có nhiều bản kinh Di Giáo. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, có nhiều bản chú giải kinh Di Giáo chứ không phải một. Ví dụ như gần ta nhất, gồm có Ngài Tuyên Hóa thì như cũng có giảng kinh Di Giáo, Thái Hư có giảng kinh Di Giáo, trước nữa thì có rất là nhiều bậc thầy giảng kinh Di Giáo, giảng và chú giải. Và mình mở ra cái điều này để gợi ý cho các thầy cô. Kỳ thực mà nói là nếu chúng ta không có chịu học Hán văn để đọc Hán văn thì chúng ta nghèo ạ. Các vị mà thâm đạt vô thêm một bộ môn cổ ngữ, và thông thường chúng ta phải làm điều này thôi à. Người làm đạo trong tương lai, nếu người ta đánh giá là tăng sĩ trong tương lai á, về cái lĩnh vực xã hội đời thường thì phải biết lái phi cơ. Tại vì trong tương lai xã hội này nó không có dừng lại ở mức độ anh sử dụng vi tính không mà đủ, còn có khả năng là anh phải biết lái phi cơ để anh đi nữa. Tuy nhiên nói đùa thôi chứ chưa có cần đến như vậy. Thế nhưng mà người ta định giá, thưa các vị, cách đây 10 năm người ta định nghĩa dốt không có nghĩa là không biết chữ, mà dốt có nghĩa là không sử dụng được vi tính là dốt. 10 năm trước người ta đã nói như thế. Các vị hình dung cho mình dốt là khá đây. Mọi phương tiện giao thông bây giờ và mọi phương tiện tri thức bây giờ nó đều nằm ở trong mấy cái bàn phím gõ gõ đó, gõ cọc cọc mà nó ra hết đó. Các vị hình dung coi có phải mình dốt chưa? Thế thì thưa đại chúng là trong tương lai á, các vị không chỉ hiểu một loại ngôn ngữ đó là sinh ngữ như tiếng Anh, các vị còn phải hiểu thêm một môn cổ ngữ nữa. Cổ ngữ như Sanskrit thì chúng ta không thể thâm đạt, thì chúng ta tối thiểu phải học vô một môn đó là tiếng Tàu. Nên lắm đó. Bằng không thì viết vài chữ bị người ta chê, viết xấu đuôi mà dám viết trước mặt tôi nữa chứ. Cái điều này thưa các vị rất là thiệt thôi à. Các vị mà không đọc vào Hán Tạng thì các vị không thưởng thức được những cái tác phẩm kinh nó rất là đồ sộ. Và cái kho tàng thư tịch thánh điển Như Lai được dịch đã đành rồi, nó chỉ một phần thôi, và người ta diễn đạt nó, người ta chú giải nó rất là rộng, rất là mênh mông. Và mình thử hình dung cái Di Ma Cật á, tôi đếm thử tới 50 bản chú giải khác nhau. Và một cái bản kinh Di Ma Cật mỏng như thế này thôi mà họ chú giải hàng trăm cuốn. Các vị hình dung coi. Và nhiều nhà chú giải chứ không phải một. Một bản kinh Di Giáo cũng thế. Rất là nhiều thầy chú giải kinh Di Giáo, giảng giải giải thích. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai thưa các vị là có nhiều bản dịch tiếng Việt chứ không phải một. Có những bản dịch sau này có khi nó sáng hơn, nó hay hơn. Thế nhưng mà tôi đặc biệt là khi chọn những cái văn bản kinh để dạy cho các Phật tử hoặc là để chia sẻ với Tăng Ni thì tôi đều lấy những bản dịch của các bậc thầy già ngày xưa. Có cái dụng ý chi? Cái niềm kính trọng của mình đối với các bậc tôn túc. Dù rằng những thầy trẻ bây giờ có thể hay, thế nhưng mà ta nên lấy những cái bản cổ của người xưa. Và cũng chưa chắc gì người bây giờ hơn người xưa. Tôi ví dụ điều này thôi. Từ việc này nó lan man tới việc khác. Kính chuyện cho nó vui thôi. Tôi ví dụ. Ví dụ như Bát Nhã Tâm Kinh cách đây 450 năm. Ngài Thiên Thai. Tức là Tổ Thiên Thai ở Bà Rịa ở Việt Nam đó. Cách đây chừng 450 năm đó. Ông đã dịch nó thành văn Song Thất Lục Bát. Và các vị hình dung là vô đầu ông dịch là tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bỡn mái trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm vận tâm ấy lặng trong sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Quý vị hình dung coi là ngài khảo sát ở đâu ra mà ngài có thể dịch Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh bằng cái kiểu của ngài như vậy. Tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bợn mãi trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm vận tâm ấy lặng trong sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Cái năng lực tuệ giác đó là cái nó có mặt trong mọi con người chứ không phải chỉ riêng Đức Thế Tôn mới có. Và cái năng lực này nếu người ta sống được với nó, an trú được ngay nơi đó thì liền tức khắc thể nhập vào thể pháp thân, tức là liền tới các chứng nghiệm niết bàn liền. Đại ý của mấy câu đó nó có nghĩa như thế. Rồi từ cái điều đó mình quy chiếu lại cái điều của Lục Tổ Huệ Năng ngày dạy, cái câu nói đầu tiên khi ông thăng tòa sau ngày thành đạo của ông nói một câu là Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh đẳng dụng thử tâm tức như như Phật. Cái bản chất Bồ đề hay là cái tâm giác ngộ hay là cái năng lực trí tuệ anh đã có sẵn rồi, nếu anh dùng được nó thì anh liền là Phật. Rồi mình trở lại cái câu nói của Đức Thế Tôn ngày xưa sau khi thành đạo, ngài nói sau khi ta chứng đạo ta thấy mọi con người đều có năng lực, đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, có điều người ta quay lưng, người ta chối bỏ, người ta không dám nhận, cho nên người ta mãi chìm nổi. Rồi mình thêm một đoạn nữa để giải thích. Như vậy có đủ giải thích chưa? Thưa các vị, cái năng lực tuệ giác của các vị, cái khả năng tuệ tri của các vị, nó là cái năng lực bát nhã rất là kỳ diệu, nó là tâm Phật chói sáng mà chúng ta đều có khả năng sử dụng. Thế nào là năng lực tuệ tri? Nó có khả năng làm cho các vị một bước liền nhảy khỏi phiền não. Ví dụ thế này, ví dụ ta đang sầu muộn, đang bất an, đang khổ đau quằn quại, thế nhưng mà các vị vận dụng cái năng lực tuệ tri, tức là năng lực bát nhã của các vị, thì các vị là cái nhìn mọi thứ ta gọi là phiền não, là bất an, là ưu tư, là phiền muộn, hay cái từ trong kinh văn gọi là sầu bi khổ ưu não, nó là cái bị các vị nhìn. Và khi ta là người nhìn, ta là năng lực tuệ tri nhận biết, nó là cái bị biết, thì nó dính gì nhau, phải không? Cái buồn có phải là các vị đâu, mà cái buồn là cái bị các vị nhìn. Cái giận có phải là các vị đâu, mà cái giận là cái bị các vị thấy. Tôi thấy các vị, tôi nói các vị là tôi được ư? Tôi thấy cái bình bông, tôi nói bình bông là tôi được ư? Không hề. Mà tôi là cái thấy, bình bông là cái bị thấy. Thế thì an trú trong cái năng lực tuệ tri thì các vị liền một bước nhảy vào đất Như Lai. Và cái năng lực tuệ tri này đúng là tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bợn mãi trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Thánh phàm gì đều có năng lực tuệ tri cả. Chỉ cần vận tâm ấy lặng trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi. Tức là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Ông dịch một câu đó bằng cái câu đó. Thế thì người xưa, thưa các vị, mình đừng coi thường. Mình tưởng đâu là mấy ông thầy, ông dịch kinh gì giáo hay, nhưng mà thưa các vị, mình vẫn lấy của Ngài Hòa Thượng Hoàng Quang là như vậy. Và tóm lại một điều, các vị bản rất là nhiều, và cái phần dịch Việt ngữ rất là nhiều, cái phần chú giải cũng không phải ít. Và thông thường những cái điều này nó là loại văn bản học thôi, tức là đi vào văn bản thôi, nhưng mà rất là cần thiết. Như mình vừa nói, điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là kính trọng người xưa. Ta học, ta phải thể hiện cái lòng của chúng ta đối với các bậc thầy trong quá khứ. Điều thứ hai, thể hiện cái sự khiêm tốn của chúng ta. Điều thứ ba, thưa các vị, mình cung cấp cho người học để cho họ có được một cái diện nhìn, có một cái nhìn rất là rộng để họ đối chiếu. Đó là đôi điều chúng ta đi vô cái phần B này. Và tới phần C, đó là cái phần liên hệ và xuất xứ của kinh. Cái điều cần phải làm nữa là cái năng lực đọc của quý thầy cô đủ rộng để thấy là cái văn học này, tức là cái văn bản kinh Như Giáo này, nó có mặt ở trong bài kinh nào ở trong A Hàm. Tôi ví dụ như sư ông dạy gương báo chặt đứt phiền não, các vị thấy cái phần đầu sư ông khảo sát rất là kỹ. Rồi sư ông dạy kinh Bát Nhã Hành thôi, thì các vị thấy là sư ông khảo sát bao nhiêu bài kinh trước khi dạy kinh Bát Nhã Hành, các vị biết không? Và thông thường không có một bậc thầy nào có trí tuệ mà không làm việc đó cả. Họ đều nhìn cái diện rất là rộng để thấy là kinh này nó liên hệ đến những bài kinh nào. Và riêng kinh Di Giáo thì thưa các vị là nó có một cái cội nguồn, đó là kinh Du Hành ở trong Trường Bộ Kinh. Rồi nó có một cái cội nguồn ở trong nhiều văn bản như Tương Bộ Kinh cũng có, Trung Bộ Kinh cũng có, rất là nhiều. Và cái điều này mình làm một gợi ý để cho các vị đọc vô A Hàm. Muốn dạy được một bài kinh, đọc 100 bài kinh, muốn làm được một câu thơ, học hết 3,000+ câu kiều mới làm được câu thơ. Khó hay dễ? Đâu có gì đâu khó. Cái niềm đam mê nó bừng cháy trong các vị, nó thôi thúc các vị thì các vị làm được. Và chúng ta đều có cái niềm đam mê. Rõ ràng là làm người tu là đã có một cái niềm đam mê khác thường so với người trần thế. Chúng ta không mê lợi, mê danh, mê bất cứ thứ gì hết, mà chỉ mê một cái điều quan trọng, đó là thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được an lạc, có được năng lực trí tuệ và có được từ bi. Cái niềm đam mê này nó lớn hơn hết trong mọi thứ đam mê dưới trần đời. Thế thì không có lý do gì mình không đọt vô đây được cả. dễ ồn, không chịu làm thôi. Đó là điều thứ nhất, sức xứ của kinh.
Rồi xóa phần này đi, xem ra tới giờ rồi đó.
Cứ ho hoài, anh ho nó vô máy của tôi á, tiếng ho lớn lắm đó.
Cái điều thứ hai mình cũng chia ra làm A và B. Bây giờ mình đi xong cái phần này nó nghỉ ha.
Cái phần A chúng ta nói đến việc đáng làm của Đức Thế Tôn. Phần B
chúng ta nói đến việc đáng làm của đệ tử Ngài. Thông thường các vị đạo vua A Hàm đó, các vị thấy có một câu rất là hay: việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hiện tại này nữa. Các vị thánh A-la-hán tuyên bố câu đó đó. Và đời người mình chưa làm được việc đó, chưa nói được câu đó là chưa xong ạ. Mình còn đi quanh quanh vậy, quanh quanh trong kiếp luân hồi và lai lắc trong cuộc đời này. Các vị chấm dứt tuổi thọ, trả hình hài về cho các bụi, rồi các vị vẫn chưa làm được việc gì xong, rồi phải lây quay trở đi trở lại trong cõi luân hồi, rồi cũng lớn lên giữa trần đời, học khóc học bò, học lật học ăn học nói, rồi có khi học thêm nhiều thứ vớ vẩn khác, học yêu đương sầu muộn, đó là những thứ vớ vẩn vô cùng. Thế nhưng mà người ta vẫn học, và nỗi khổ nó đến với người ta, người ta chưa có từ bỏ đâu. Đời này làm không xong là đời khác, có khi mình lay quay lại đi vào cái con đường cũ nữa. Cho nên chừng nào mà chỉ vào hình hài này, nói việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa, thì mới xong việc. Bằng không thì thưa các vị vẫn chưa xong. Đó là mình nói các vị thánh A-la-hán ngày xưa. Còn Đức Thế Tôn thì các vị hãy nhìn cuộc đời Ngài sống tròn từng phút từng giây. Đúng ra thì sau khi chứng đạo, Ngài đã có thể ra đi nhập Niết Bàn rồi. Thế nhưng mà chư thiên thỉnh vấn ba lần, đó là Ngài có nhớ không, trước khi vượt thành xuất gia, Ngài hứa với lòng rằng tìm ra con đường giác ngộ, Ngài mang ánh sáng giác ngộ tặng lại cho thế nhân. Thế sao bây giờ Ngài trầm tư vậy? Thế Tôn nói: thế gian chìm trong dục lạc, ngủ trên dục lạc, chết mê chết mệt trong dục lạc, không thể thấy được ánh sáng chân lý, cho nên ta nghĩ rằng ta có nói thì khô cổ mỏi miệng mà chưa chắc gì giác ngộ được cho hắn. Chư Thiên nói: xin Ngài nhìn với hồ sen kìa, có những cái hoa sen nó nhú khỏi mặt nước, có những cái nó chìm trong bùn, có những cái còn trong nước. Sẽ có những chúng sinh trình độ tâm linh của họ tương ưng với chánh pháp của Như Lai, Ngài khơi thì nó bật sáng năng lượng giác ngộ nơi họ. Xin Ngài từ bi mở cửa vô sinh, mở kho tàng chánh pháp để cho chúng sinh nhờ. Rồi sau đó Thế Tôn mới rời Kim Cang Tòa và du hành 45 năm giảng pháp. Và cuối cùng rồi, các vị đọc tới bài kinh cuối, thấy Đức Thế Tôn tuyên bố một câu là: việc đáng làm ta đã làm xong, không ân hận gì cả. Thậm chí lúc Ngài nằm nghiêng bên hông phải sửa soạn Niết Bàn, thế nhưng mà nghe tiếng ồn ào, Ngài hỏi chết chuyện gì xảy ra. A Nan và bạch Thế Tôn, có một ông già 120 tuổi là ông Tu Bạc Đà La, muốn xin xuất gia. Con nghĩ là Thế Tôn đang sửa soạn Niết Bàn, ông đến ông làm quấy nhiễu, cho nên con ngăn không cho ông lại, mà ông cứ cự với con, cho nên nó ồn ào như vậy. Thế Tôn nói: hãy cho ông nó vô đi, ta làm lễ xuất gia cho ông lần cuối. Các vị thấy lòng từ bi tràn đầy, đúng ra là đã thu thần nhập Niết Bàn sau khi chứng thánh quả, chứng chánh giác. Thế nhưng mà triển hạn thời gian Niết Bàn 45 năm, sau đó rồi giây phút cuối vẫn mở trái tim ra đón nhận một người đến với mình. Thế cho nên thưa các vị, từ cái điều này nó cho chúng ta vài cái ý để nhìn. Chỉ trừ những con người trái tim họ không mở cửa, còn trái tim mở cửa rồi thì việc đáng làm của họ, đó là sau khi xong việc của chính họ rồi thì họ sử dụng một đời sống họ rất là có ý nghĩa ở nhân thế. Cái sự sống của họ là để cống hiến, để hiến tặng thôi. Và hiến tặng thì
Có những vị Bồ Tát người ta hiến tặng không phải một đời, họ dùng nguyện lực để tái sinh lại cuộc đời, có khi tái sinh nhiều kiếp như Hà Sa để làm lợi ích cho nhân thế. Đó là hai điều chúng ta nói về các bậc thánh La Hán và nói đệ tử của Ngài. Rồi chúng ta có thể thêm một điều nhỏ nhỏ nữa. Cái điều này quy chiếu về tự thân của ta, điều đáng làm của ta, mình làm xong chưa? Kỳ thực là cái điều này mỗi ngày mình nên vỗ lòng tự hỏi là ta đã làm cái công việc chính yếu đời ta, hay là ta làm cái việc phù phiếm. Và hỏi được câu hỏi này thì mình đặt mình lại cái vị trí rất là đúng để mình đi, bằng không thì mình đi lệch. Có khi những năm đầu của đời sống tu thì mình đi đúng đường mình đã chọn, rồi năm ba năm cái mình đi lệch mất. Cái con đường lợi danh, cái con đường phù thế, nó lâu dẫn mình là mình đi lệch hướng vào nào không hay. Đường rất nhiều ngã tẻ. Mình tưởng đường tu chỉ có một đường đi, thưa các vị không có đúng đâu. Có khi nó rất là nhiều ngã tẻ để nó lạc dẫn mình không đi đúng con đường tu. Và rất nhiều người tâm bồ đề của họ ban đầu trong veo, thế rồi đi tu chừng 5 năm cái tâm bồ đề nó bị nhuộm, họ trở thành một người kinh doanh hồi nào không hay, một người kiếm tiền trở thành doanh nhân hồi nào không hay. Cái từ Mỹ nó gọi là business đó, hồi nào không biết. Và thậm chí những Phật sự của chúng ta đôi khi cũng thế, người ta dùng cái từ rất là đẹp đẽ đó là làm Phật sự, nhưng mà kỳ thực đó là cái chuyện buôn bán Phật để kiếm tiền. Và chuyện này nó xảy ra ngay trong xã hội của chúng ta, ở Việt Nam cũng có, ở đây cũng có, thưa các vị. Cho nên lâu lâu mình nên dùng cái câu hỏi này hỏi chính tự thân mình coi, ta đã làm cái việc của chính ta phát tâm ban đầu chưa, và làm tới đâu rồi. Câu hỏi thứ hai là làm tới đâu rồi, và bao giờ thì việc đó nó xong, đang đi được bao nhiêu lâu trên con đường mà ta quyết lòng đi ban đầu. Và việc này nó không khó nhìn đâu. Khi các vị nhìn thấy lòng các vị mà nó tràn đầy phiền muộn bất an thì các vị thấy là mình đang đi lệch hướng rồi. Tại vì con đường mình chọn đó là con đường làm cho chuyển hóa tâm và sống được với đạo từng sát na, chứ không phải là tôi sống 5-10 ngày rồi tôi trả bát cho Đức Thế Tôn, tôi về nhân thế, tôi luyện cuộc đời tôi một lần là tới chết. Có hứa vậy chưa? Luyện một lần vô chùa là tới chết, thưa các vị. Nhất khứ bất phục phản, một lần đi là không có trở về, không có ngoáy lui lại. Và nếu mình còn chần chừ, nếu mình còn hứa hẹn, nếu mình còn để cho phiền não xâm nhập thân tâm mình thì việc làm của chúng ta coi chừng nó lệch hướng là một, và không biết đời nào mới xong việc là hai. Đó là ba điều chúng ta đi vô cái phần việc đáng làm đã làm. Và cuối cùng xin thưa với nhau một câu, nếu đời tu của mình mà mình không có nỗ lực, không có thương mình cho đủ, thế thì các vị lây quay một đời rồi công việc nó chẳng ra đâu cả. Rồi có khi càng già nghiệp chướng càng nhiều. Tại sao vậy? Mình tu lúc trẻ, thưa các vị, nó dễ tu hơn là lúc già đó. Do vì lúc già thân thể các vị bắt đầu suy yếu, rồi địa vị các vị càng ngày càng cao trong già lan. Được người ta gọi là hòa thượng, cái mình tưởng mình ngon thiệt, nhưng mà không phải. Nếu mình nhìn gần được gọi là hòa thượng, có nghĩa là người ta gần gọi mình cố hòa thượng rồi đó. Nhìn xa để thấy rằng lòng mình nó còn ngổn ngang trăm mối, tức là con đường mặt trời sắp lặn nhưng mà lòng anh vẫn chưa xong, cho nên rất là lo âu. Và thêm một cái nỗi đau khổ nữa là già rồi tâm thức người ta nó dễ trở thành hẹp hòi và cố chấp. Nếu không tu ngay bây giờ, không có làm cho thân tâm mình được chuyển hóa, phiền não lậu nghiệp mình rơi rụng, thế thì già anh mang một cái vỏ rất là nặng nề về bản ngã của anh, tự ái của anh, sự kiêu kỳ của một người tu trong đạo rất là lớn, thì nó vô cùng là khó khăn. Tâm thức của người già họ đóng cứng hơn người trẻ, sự cố chấp của họ rất là nặng nề, đa phần nó là như thế. Cho nên mình không có lợi dụng những ngày tháng trẻ như thế này để tu tập thì tới lúc già nó vô cùng là phiền muộn, nó khó khăn vô cùng. Người phía sau lưng cứ đẩy mình tới, mình không bước thì không được. Cho nên dần dần mình trở thành người lớn mà nào không hay. Và càng lớn thì không khéo tu thì mình có nhiều cái lớp vỏ bao bọc bên ngoài. Và tập khí của mình, tập khí ở đời đã dày, đã chán rồi, rồi vô chùa lại thêm cái tập khí trong chùa nó nhào nặng mình nữa. Thế thì nó vô cùng phiền muộn. Và cuối cùng thì việc đáng làm chưa xong, mà mình làm những cái việc không đáng làm để cho nghiệp thức nó dày thêm. Thế thì tội cho mình chứ không tội cho ai cả. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị.
Trời mà rạng ngời thắm sáng.